Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 11 tháng 3 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 26B. Tôi nhớ, không lâu trước đây, tôi đi dạy. Chắc có khoảng 500 người tới học. Trước ngực tất cả mọi người đều gắn một cái hành động sạch dĩa. Chúng tôi nhìn vào rất hoan hỷ. Hành động sạch dĩa là mỗi một cái dĩa đều ăn cho sạch sẽ, không lãng phí, không xa xỉ. Đây đều là do chủ tịch tập của Trung Hoa Đại Lục đề xướng. Không chỉ ảnh hưởng tới nhân dân Trung Hoa, còn ảnh hưởng tới người Hoa toàn cầu đều học hỏi theo. Cho nên một lãnh đạo anh minh, lãnh đạo có đức, họ là phước khí cho cả đất nước, và Trung Hoa sẽ dẫn đầu toàn thế giới. Đây đã là xu thế tất nhiên. Cho nên người lãnh đạo Trung Hoa có đức hạnh cũng là phước báo của toàn thế giới. Cho nên, do quốc gia dẫn đầu, bây giờ khắp nơi đều hết sức tích cực. Có một số khóa học, nhưng chấp hành trưởng của chúng ta vừa từ Quảng Tây về, bao nhiêu người đến học? Hơn 10.000 người. Một lớp học có hơn 10.000 người. Gia đình, văn hóa, doanh nghiệp của chấp hành trưởng chúng ta, hạt giống quan niệm doanh nghiệp hạnh phúc, hơn 10.000 hạt giống được gieo trồng xuống. Cho nên có quốc gia dẫn đầu rất ghê gớm, quân tử hòa lạc bình dị, cha mẹ của dân. Có quân tử thánh hiền như vậy làm lãnh đạo, thực sự là phước báo của lão bá tánh. Các vùng cũng có rất nhiều người đang dạy học, đang hoằng dương văn hóa. Xin hỏi mọi người, quý vị có biết thành phố Thượng Hải có bao nhiêu người không? Hơn 20 triệu người. Xấp xỉ dân số của Malaysia. Hồi đó, tôi tới Thâm Quyến. Thâm Quyến người không đông, khoảng 8-9 triệu người. Quý vị tới những vùng ven biển thì đều hơn 5 triệu người. Nếu như có một người thầy rất tốt, hoằng dương văn hóa truyền thống ở vùng như vậy, thì có thể người được lợi ích không ít. Có thể không chỉ mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn người. 40-50 năm trước, thầy Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung, Đài Loan, giáo khóa 38 năm, học sinh 500.000 người trở lên. Nếu như đối với những người hoàng đạo bá tánh một vùng hết sức tôn sùng như vậy, chúng ta thấy rồi ganh ghét, đố kỵ, phê phán. Kết quả hễ phê phán, những người dùng này đều mất lòng tin với họ, không nghe họ giảng nữa, đoạn mất pháp duyên của hàng ngàn, hàng vạn đại chúng. Con người có hai loại mạng, một loại là sanh mạng, một loại là gì? Huệ mạng. Cho nên một câu phê phán chỉ có một câu nói, nhưng lại đoạn mất pháp duyên, nhân duyên của một vùng. Tội nghiệp này tạo ra quá lớn, quá lớn. Cho nên trong nhà Phật nhấn mạnh một tội hết sức nghiêm trọng là tứ trọng giới. Trong đó điều thứ nhất là gì? Bất bán quốc chủ. Quý vị không được hủy bán người lãnh đạo quốc gia của người ta và người lãnh đạo đoàn thể. Hễ quý vị hủy bán rồi, cả quốc gia này, cả đoàn thể này đánh mất lòng tin với họ. Cả quốc gia đoàn thể này sẽ hết sức nguy hiểm. Cho nên phê phán tạo ra tội nghiệp có liên quan tới ảnh hưởng người khác. Cái này đều phải rất cẩn thận. Ví dụ, không thể tùy ý phê phán cha mẹ người khác. Sự tín nhiệm của con cái đối với cha mẹ có liên hệ lớn bao nhiêu đối với nhân cách lành mạnh của chúng. Quý vị trước mặt chúng khiến cho chúng nghi ngờ, không tin tưởng cha mẹ mình. Cái này cũng là tạo tội nặng. Đừng vì sự yêu ghét, ưa chán, thậm chí là một chút lời nhỏ của mình mà phá hoại tình cảm cha con, anh em người khác. Đây là điều tổn phước nhất. Tiếng Mân Nam của chúng tôi nói là yểu thọ. Rất là không tốt. Phá hoại thiên luân của người khác. Đừng phá hôn nhân của người khác. Thà phá 10 cây cầu, không phá một cuộc hôn nhân. Cái này là so sánh sự nghiêm trọng của việc phá hôn nhân người khác. Tất nhiên là phải thương yêu đồ công cộng. Cho dù một món đồ công cộng không đáng đồng tiền, cũng không được hủy hoại. Tại sao? Đồ đạc công cộng chỉ có một đồng tiền, quý vị làm hư mất. Quý vị ở Malaysia làm hư một món đồ công cộng, quý vị nợ hơn 20 triệu người. Cho nên người hiểu lý sẽ không làm chuyện ngu dại như vậy. Cho đó là tiền của người đóng thuế, quý vị nợ nhân dân cả nước. Càng thảm hơn nếu quý vị ở Trung Hoa. Đây là làm trâu làm ngựa cũng không trả nổi. Người không hiểu lý, không biết đã oan uổng gây ra bao nhiêu tội chướng. Ngày nay chúng ta nói những điều này, chúng ta hiểu lý rồi, không đố kỵ, không phê phán, không hủy bán. Chuyển qua lại tu đại công đức. Không đố kỵ chuyển thành gì? Khẳng định, chúc phúc, tán thán, bắt chước, học tập. Mọi người đều học cùng quý vị. Mọi người có lòng tin càng lớn đối với người thiện lành này. Tất cả mọi người có lòng tin với họ đã nhờ quý vị thành tựu. Thành tựu của họ đều nhờ sự tùy hỷ tán thán này của quý vị thành tựu nên. Trong thiền tông Phật môn chúng ta, mọi người chắc đều biết sơ tổ thiền tôn Đạt Ma Tổ Sư. Quý vị có xem qua phim Đạt Ma Tổ Sư chưa? Còn có rất nhiều người chưa xem mà. Nói cho mọi người nghe, bộ phim này mà không xem sẽ là tiếc nuối trong cuộc đời của mình đó. Phải xem, quay hết sức hay, rất gợi mở cho cuộc đời. Nhất tổ truyền tới thời Đường Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Quý vị có biết không? Chắc là biết chứ. Xưa nay không một vật, nào chỗ vướng trần ai. Chúng ta tới một cách rất thanh bạch, sao lại nhiễm nhiều tập tính xấu như vậy, sau đó không về quê nhà được. Không thể trở lại nguyên trạng được. Lục Tổ Đại Sư Ngài đã trốn 15 năm trong nhóm thợ săn. Cho nên những bậc trí giả khai ngộ này, họ biết bất kỳ sự việc gì cũng đều có thời khắc nhân duyên. Phải đợi nó chín mùi, đừng có nóng vội, hấp tấp. Phải để nước chảy thành mương. Sau đó, thời cơ chín mùi rồi, Ngài vừa đi ra. Vừa hay, một nhóm người xuất gia đang thảo luận. Họ đang thảo luận. Đột nhiên, một trận gió thổi tới. Trước đây, trong chùa thuyết giảng, đều có treo cờ. Do treo rất cao, những người nông dân, nếu có thời gian rảnh rỗi, họ sẽ tới nghe giảng. Kết quả, gió thổi, cái phướng này liền động đậy. Người thứ nhất nói, phướng động rồi. Người thứ hai nói, không phải phướng động, là gió động. Sau cùng, đột nhiên có một người nói, không phải gió động, cũng không phải phướng động, là tâm nhân giả. Quý vị xem, Ngài rất tôn trọng người khác. Ngài nói là tâm hai vị nhân giả động rồi. Người chúng ta không có khai ngộ, hình như thằng lành khai ngộ rồi. Câu chuyện này kể xong, nó liên tiếp kêu lên mấy tiếng ha 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 ha. Câu chuyện này nếu như nghe hiểu, cuộc đời này sẽ không diện cớ gì nữa, sẽ không đổ trách nhiệm cho người khác nữa. Không phải tôi không biết làm việc do tôi xui xẻo quá. Không phải tôi không biết làm việc đều do người đó hại tôi. Không phải tôi không biết bắn tên do mũi tên này do công ty nào đó làm, chất lượng rất kém. Không phải tôi không sanh được con do phong thủy không tốt. Không phải gió động, không phải phướng động. Tất cả mọi lý do đều trách lên thân của người khác. Ngay cả mặt trời cũng sai. Ngay cả thiên lôi cũng sai. Cho nên không phải chúng ta sai, là ai sai? Tâm chính mình động rồi. Điều do anh ấy khiến cho tôi rất tức giận. Cái này học không hiểu thánh giáo. Thánh giáo là gì? Nội học. Đừng có đổ trách nhiệm ra bên ngoài. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Cho nên Lục Tổ Đại Sư nói, không phải gió động, cũng không phải phướng động, là tâm nhân giả động rồi. Lúc đó sư phụ của nhóm người xuất gia này tên là Ấn Tông Pháp Sư. Ngài vừa nghe thấy, Ngài cũng là cao nhân, liền mời Lục Tổ Đại Sư vào bên trong. Nghe nói, y bát của Thiền Tông đã được truyền lại rồi. Xin hỏi, Ngài có phải là người được y bát không? Vừa hỏi như vậy xong, Lục Tổ Đại Sư liền lấy y bát ra, tức đã truyền tới tổ thứ sáu Huệ Năng Đại Sư. Huệ Năng Đại Sư trốn trong đám thợ săn 15 năm, Ngài vẫn chưa thế độ viên đỉnh. Cho nên Ấn Tông Pháp Sư làm thầy thế độ của Ngài. Lục Tổ Đại Sư bái Ngài làm thầy, bái xong giúp Ngài thế độ. Sau khi giúp Lục Tổ Đại Sư viên đỉnh, Ấn Tông Pháp Sư lại bái Lục Tổ làm thầy. Sư phụ bái đồ đệ làm thầy. Tại sao? Ngài Lục Tổ đã khai trí huệ rồi. Trí huệ là người thầy tốt nhất. Ấn Tông Pháp Sư, cho dù là thân phận của sư phụ, Ngài bái xuống như vậy, tất cả đồ đệ của Ngài đối với Huệ Năng Đại Sư đều tin tưởng 100%. tin tưởng 100%. Có thể Huệ Năng đại sư vừa nói, học trò của ngài đã khai ngộ rồi. Rất quý giá, nghe xong liền đi làm, được lợi ích lớn. Xin hỏi mọi người, Ấn Tông Pháp Sư bái xuống như vậy, công đức lớn bao nhiêu? Ngài giúp pháp duyên của tất cả mọi người kết giao với một thánh giả khai ngộ. Cho nên khen làm lành đó là thiện. Âm đức này tích lũy hết sức dày. Nhất là thời đại này của chúng ta. Chuyện tốt không ra ngoài. Chuyện xấu... Xin hỏi mọi người, quý vị mở báo ra. Từ tin nhất coi xuống đầu hơi choáng váng. Cũng không thể trách họ được. Tại sao? Tất cả những người học truyền thông trong trường đại học phải học một môn. Tinh thần quan trọng nhất của truyền thông là 4 chữ: ẩn, ác, dương, thiện. Quý vị đều đăng tin về những chuyện xấu, vốn dĩ những người không biết thì cũng học theo. Sau đó, mỗi ngày đều nhìn thấy những sự việc đáng sợ này, mọi người đều rất sợ hãi, cho nên người mắc chứng trầm cảm bây giờ ngày càng nhiều. Có liên quan tới báo chí không? Quý vị nói có liên quan, tôi không có nói nha. Tôi chỉ xin truyền thông đại chúng suy ngẫm kỹ mà thôi. Các ngành, các nghề đều có nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng nhất. Truyền thông đại chúng thì phải khơi dậy phong tục lương thiện của xã hội. Điểm này, chúng ta không thể không khâm phục. Người lãnh đạo Trung Hoa Đại Lục bây giờ của chúng tôi bắt đầu từ năm 2007, cứ 2 năm tổ chức một cuộc bình chọn tấm gương đạo đức. Số người tham gia mỗi đợt hơn quá 100 triệu người. Hơn cả 100 tấm gương đạo đức được bình chọn ra. Có hiếu đạo, có thí nghĩa là làm, có ưa làm việc thiện. Một người năm 20 tuổi đã phải cưa mất đôi chân. Cô Hứa Nguyệt Hoa lại đã chăm sóc 138 trẻ mồ côi. Xem những tấm gương này, không ai mà không chảy nước mắt. Một em bé gái hồi 8 tuổi đã bị mất cha, chỉ còn người mẹ tàn tật. Và bà nội già cả, em bé 8 tuổi này phụ trách kiếm tiền. Tới khi 20 tuổi, tốt nghiệp thành tích, đứng thứ nhất toàn trường. 4 môn đều điểm tuyệt đối, xem mà chảy nước mắt. Đều cảm thấy không sánh bằng em này. Em giúp của mẹ mình buôn bán, nấu những đồ ngon lành đó, một cái em cũng chưa ăn qua. Một cái kiếm được 3 xu em không nỡ lòng ăn. Cầm bảng thành tích xếp thứ nhất toàn trường cho mẹ em xem. Tối hôm đó khi đang mua bán, mẹ em nói hôm nay con nhất định phải ăn cái này cho mẹ. Thưởng cho con đó. Em mới gắng gượng mà làm. Lần đầu tiên trong đời ăn món em đã bán nhiều năm như vậy. Thông cảm mẹ mình như vậy. Tôi nhìn thấy đứa trẻ như thế này, tôi thấy dân tộc chúng ta rất có hy vọng. Em cảm động đất trời. Cuối cùng, quý vị coi chính phủ tổ chức trong quần chúng tìm bạn, tìm tôi những thiếu niên hiếu thảo đẹp nhất. Bình chọn tấm gương hành vi của rất nhiều em nhỏ chí hiếu như vậy. Mọi người tiến cử, có có tới mấy chục triệu người tham gia. Có ai tham gia mà không chảy nước mắt, không cảm động không? Tôi cũng là có bạn giới thiệu. Nghe nói hai vợ chồng họ khi đang xem, hai người đều khóc bù lu bù loa. Con cái của chúng ta, nếu như từ nhỏ đã xem những cái này, chúng sẽ sinh tâm hổ thẹn. Người ta tuổi đó đã gánh vác cả gia đình. Mình lớn hơn họ cả mấy tuổi, còn ở đây nhõng nhẽo, còn ở đây tiêu xài lung tung tiền của cha mẹ. Con người đều có lương tâm, đức hạnh của họ đã thức tỉnh lương tri của các em. Tôi cảm nhận được mỗi câu nói của Khổng Tử đều có thể xoay chuyển càn khôn. Người lãnh đạo Trung Hoa là làm theo giáo huấn của Khổng Tử. Khổng Tử nói cử thiện nhi giáo bất năng, tắc khuyến. Đem tất cả những tấm gương thiện, nhất là trẻ con, người lớn chúng ta nhìn vào, cũng thấy muốn đào lỗ chui xuống. Nhìn vào những em bé này mà rất hổ thẹn, cử thiện. Đối với những người bất toàn, thì hết lòng chăm sóc họ, dạy dỗ họ, như chế độ đức chính của nhiều quốc gia, đối với người tàn tật, đối với người thất nghiệp. Dạy họ một số kỹ năng giúp họ mưu sinh. Hoặc là thực sự không có hành vi năng lực, dùng phúc lợi của cả xã hội để chăm sóc họ. Đây là câu kế tiếp. Người gặp hỏa hoạn không được sanh tâm vui mừng, mà phải sao? Phải thương xót họ, phải giúp đỡ họ. Mọi người mở hai câu này ra. Tu thân tỳ gia tỳ quốc bình thiên hạ đều nằm trong đó. Trung Hoa dẫn đầu. Chúng ta hy vọng cả thế giới đều làm như vậy. Chỉ nêu những thiếu niên hiếu thảo này giáo hóa tất cả mọi người. Chắc chắn như vậy. Tại sao? Mỗi một người đều có hiếu tâm, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Họ gặp cái duyên này chắc chắn sẽ thức tỉnh. Mọi người lên mạng xem. Tìm kiếm thiếu niên hiếu thảo đẹp nhất. Không chỉ chính mình xem, tự mình phải xem trước. Quý vị đừng có cho con cái xem mà mình lại không xem. Quý vị phải cảm động chính mình trước. Quý vị kể những tấm gương của những đứa trẻ tốt này, kể tới nỗi tự mình chảy nước mắt. Đừng có xúc động quá. Từ quý vị chảy nước mắt, con cái quý vị mới rất chấn động. Chúng sẽ chủ động đi xem. Đừng có ép buộc. Người trong nhà học tập thánh giáo đều là tự nhiên. Tại sao? Bản thân của chúng ta làm thật rồi. Họ nhìn vào cảm động, có lòng tin. Họ sẽ tự mình chủ động đi học. Diễn thuyết cho người. Thậm chí quý vị không cho con của mình xem trước, quý vị xem xong rồi làm theo. Con quý vị thấy, cha mình dạo này khác khác, sao đối với ông bà nội tốt như vậy? Đứa con thấy thắc mắc, quý vị nói, cha bị những em nhỏ này làm cảm động. Con quý vị sẽ đi xem. Người làm cha mẹ lúc nào cũng thấy hiền liền học theo. Thái độ này sẽ biến thành gia đạo của quý vị. Người lãnh đạo một đoàn thể đều là khen làm lành, tức là thiện. Đoàn thể chúng ta sẽ biết khen ngợi lẫn nhau, học tập lẫn nhau. Phong khí này sẽ đem đến lợi ích lớn cho đoàn thể. Trong lớp học cũng như vậy, giáo viên sẽ dẫn dắt điều này. Thấy người ta tốt, không ganh tị, phải tùy hỷ, phải tán thán, phải học hỏi. Trước đây, người làm quan hết sức có trách nhiệm. Họ thấy trọng trách thứ nhất của họ là giáo hóa bá tánh. như thời Tống. Quý vị có xem qua phim cổ trang thời Tống chưa? Bao Thanh Thiên. Cái mũ của Bao Thanh Thiên rất là thú vị. Phía sau cao, phía trước thấp. Cái mũ đó gọi là Tiến Hiền Mao. Quý vị phải tiến cử người có đức hạnh hơn mình. Quý vị phải tán thán người có đức hạnh hơn mình, giúp đất nước trọng dụng họ. Đội cái mũ này, hằng ngày tìm nhân tài. Không nói xa xôi, Lâm Tắc từ thời Thanh, lúc nào cũng đem theo một quyển sổ nhân tài, đi tới đâu ghi tới đó. Giúp đất nước đề cử nhân tài. Tiên sinh Âu Dương Tu, trên người lúc nào cũng đem giấy dán cửa chưa có ghi tên. Hễ nghe thấy hoặc quan sát thấy, người ta nói ai ai đó rất có đức hạnh, luôn tán thán cái thiện của người khác, ông liền viết tên người đó xuống, đem giấy dán cửa này đưa tới nhà họ. Ông sẽ đi thăm viếng họ, tìm hiểu người này quả thực như vậy. Ông sẽ hết sức tán thán người, lúc nào cũng nói cái tốt của người khác, tuyên dương cái tốt của người khác. Nghĩa là Âu Dương Tu đang khơi dậy phong khí, khen làm lành. Thấy người thiện liền học theo. Phong khí xã hội thời Tống thực sự rất là tốt, do có những đại nho, đại quan này dẫn đầu. Đỗ Chánh Hiến chúng ta quen thuộc. Đây cũng là một đại quan, ông văn nhân hữu thiện, nghe thấy thiện hành của người khác, hỷ nhược kỹ xuất, cũng vui mừng giống như chính mình vậy. Ngoài ra, có người tri thức tên là Lưu Tập Hiền, văn nhân hữu thiện, ông nghe thấy thiện hành của người khác, xứng đạo bất dĩ, vì cứ tán thán mãi, làm thật là tốt. Ngoài ra, một người chúng ta đều quen thuộc, tể tướng Hàn Kỳ. Ông là văn nhất tiểu thiện. Ông nghe thấy việc thiện nhỏ của người khác, ông liền cảm thán. Liền nói rằng Hàn Kỳ ta không bằng họ. Kỳ sở bất cập. Đạo đức của Hàn Kỳ rất là tốt. Ông nhìn người khác thiện, liền tán thán nói, ta không bằng họ. Người khác nghe xong cảm động, sẽ đi học hỏi theo cái thiện của người này. Nói tới đây, có ai nhớ tới câu nào trong Điểu Phàm Tứ Huấn hay không? Đoạn nào? Ta đây thời mạt thế, đừng lấy cái mạnh của mình lấn át người. Đừng lấy cái thiện của mình chê bai người. Đừng lấy tài năng của mình khốn đốn người. Khiêm tốn mới có trí, người khôn giả giờ ngu, khiêm nhường. Thấy người lầm lỗi thì bao dung và giúp đỡ, đừng có nói người ác là việc ác, không tốt. Tổn hại người tự chuốc lấy. Sai lầm của người khác biết bao dung và giúp đỡ. Một là người ta có thể sửa, hai là khiến họ có sự kiên dè mà không dám bừa bãi. Mọi người đều biết hết, cũng không phê phán họ. Họ không dám làm bừa nữa. Thấy người có điều tốt để học, có chút thiện để bắt chước. Khôi phục trí nhớ chưa? Đúng rồi, tiểu thiện. Nhanh chóng bỏ mình mà học theo. Đi học hỏi họ. Tại sao? Giống như bạn Thống, ông cũng là người cùng thời Đại Giới và các Khổng Minh, người thời Tam Quốc. Ông tán thán cái thiện của người khác có hơi quá. Người ta hỏi ông, tại sao ông lại nói quá như vậy chứ? Ông nói, Bây giờ người hành thiện thì ít, người hành ác thì nhiều. Chúng ta nên khơi dậy phong tục này, trưởng dưỡng thiện niệm đạo đức của người ta. Tôi tán thán họ 10 điều, có thể chỉ đúng có 5 điều. 5 điều này người ta có thể học theo. Còn người được tán thán này, họ sẽ thấy mình không có tốt như vậy, người ta lại khẳng định mình như thế, mình phải mau chóng sách tấn bản thân. Cho nên việc xấu trong nhà không truyền ra. Người trong nhà có khuyết điểm không nên nói, ra ngoài phải tán thán cái tốt của người nhà. Lời này truyền tới tai người trong nhà. Mình đâu có tốt như vậy, mình có nhiều thói quen không tốt như vậy, vợ mình đều bao dung, còn ra ngoài nói cái tốt của mình không thể khiến cho cô ấy thất vọng. Mình phải xứng đáng với sự tin tưởng của vợ mình. Họ chẳng phải đã được khích lệ rồi sao? Câu nói này của bạn Thống đối với thế gian này của chúng ta bây giờ rất quan trọng. Chúng ta phải thường miệng nhã hoa sen, thường tùy hỷ công đức, tán thán thiện hành của người khác, dẫn dắt phong khí của đoàn thể, gia đình, xã hội. Sự tán thán đó phải tán thán từ trong tâm. Quý vị phải thực sự nhìn hiểu được ưu điểm của người khác rồi mới đi tán thán. Chúng ta xem tiếp câu tiếp theo. Nhân hữu hòa hoạn, bất khả sanh hỷ hạnh tâm. Họa, tai họa, họa, hoạn nạn. Có thể sanh bệnh rồi, có thể thất nghiệp rồi, có thể mất đi người thân rồi. Đủ thứ thiên tai và cả bất hạnh trong cuộc đời. Đây là họa hoạn. Chúng ta hãy bình tâm nghĩ lại, tại sao người ta lại gặp họa hoạn? Chúng ta không được sanh tâm vui mừng. Do mỗi một người sớm muộn gì cũng gặp họa hoạn thôi. Có người nào cả đời tới già chết không gặp họa hoạn gì không? Có thể vậy không? Không thể nào. Có người là phước nhiều họa ít, có người là họa nhiều phước ít. Không thể nói cả đời đều thuận buồm xuôi gió được. Chúng ta cảm nhận được con người sớm muộn gì cũng gặp họa hoạn, chính mình cũng gặp họa hoạn sớm muộn. Người ta gặp họa hoạn, chúng ta cười trên nỗi đau của người khác, tức là trồng một cái nhân. Cho nên con người phải tin sâu nhân quả. Trồng dưa, được dưa. Trồng đậu, được đậu. Người ta gặp họa hoạn, chúng ta còn cười trên nỗi đau của họ. Xin hỏi hôm sau chúng ta gặp họa hoạn thì sẽ ra sao? Người ta sẽ nói, trời xanh có mắt, cuối cùng cũng tới lượt anh ta. Cho nên mọi người phải tin sâu nhân quả, ý nghĩ cũng là nhân quả. Chúng ta lại nói tới điều nhấn mạnh lúc nãy. Người phải thương mình. Người ta gặp họa hoạn, chúng ta lại thêm dầu vào lửa. Cái này tổn hại tới tâm nhân đức của chính mình. Quá là khắc nghiệt. Quá là nhẫn tâm. Không có tâm thương xót, thấu hiểu, đồng cảm. Trong cách ngôn có nói tới, mọi người có cơ hội có thể mở ra xem. Dân quốc có một vị thánh triết nhân, tiên sinh Lý Thúc Đồng. Tiên sinh Lý Thúc Đồng về sau xuất gia, pháp hiệu là Hoằng Nhất Đại Sư. Ngài rất có thành tựu. Trung Hoa có quyển sách là Cách Ngôn Liên Bích, một quyển kinh điển khá là thâm thúy. Hoằng Nhất Đại Sư hết sức từ bi. Trong đó, Ngài chọn ra những câu tinh hoa nhất, soạn thành Cách Ngôn Biệt Lục. Có một quyển nhỏ nhỏ, mọi người có thể luôn mang theo mà học. Câu tôi giảng bây giờ nằm trong Cách Ngôn Biệt Lục. Tạo vật sở kỵ, viết khắc, viết xảo. Tạo vật chính là chỉ hiện tượng tự nhiên, chỉ ông trời. Kiên kỵ nhất điều gì? Người độc ác, người khắc nghiệt. Đây là điều tổn phước nhất. Trái nghịch với đức hiếu sanh của ông trời. Quý vị làm trái với ông trời. Đây là khắc. Thêm dầu vào lửa đều thuộc về những điều này. Viết xảo. Xảo là gì? Láo cá. Giữ trò láo cá làm gì? Tổn người, lợi mình. Do tự tư tự lợi. Thông minh. Lại bị thông minh hại. Tổn người chắc chắn không thể lợi mình. Tổn người là hại chính mình, tổn hết phước báo của chính mình. Không lão phu tử nói, ngũ bất tường. Điều không cát tường thứ nhất là hại người để cầu lợi ích cho mình. Bất tường của thân, sự không cát tường của tự thân. Thứ hai, bỏ già lấy trẻ, không quan tâm người già, nuông chiều con nhỏ, bất tường của gia đình. Ba điều không cát tường phía sau, mời mọi người đọc lại quần thư 360. Những thứ dễ dàng có được, có thể chưa chắc đã trân trọng. Học vấn, đều là người chủ động học tập mới thành tựu được. Cái này là phần trị loạn của quần thư 360. Là cát tường hay là loạn, những điều này đều là then chốt. Dưới nước, dưới nhà đều là như vậy. Hình như tôi hơi úp úp mở mở. Không phải, nếu tôi kể những chuyện này thì thời gian không đủ. Xin lỗi, quý vị tự xem lại đi. Nếu không, có người quay về nói, sao còn ba cái không chịu giảng, tôi ngủ không được. Tự mình xem. Thời xưa, có người tri thức, một quan viên tên là Lý Thế Hằng. Ông đi sứ nước Cao Lộc, chính là Hàn Quốc bây giờ. Phó quan của ông, tức là trợ thủ của ông, tên Vu Anh. Họ cùng chung sống trên biển. Sau đó, đi sứ trở về. Chắc chắn sẽ nhận được một số tặng phẩm. Hai người đều nhận được một vài lễ vật. Phó quan Vu Anh này nghĩ trong bụng. Ở trên biển, khí ẩm lợi hại quá. Ông ấy liền đem đồ của trưởng quan Lý Thế Dân để ở bên dưới. Để bên dưới hơi ẩm nhiều. Đồ của mình để ở bên trên. Cái xảo này của ông tức là giở trò lau cá. Không tôn trọng lãnh đạo của mình. Còn để đồ của lãnh đạo ở bên dưới, đồ của mình ở bên trên, hám cái lời nhỏ. Cuối cùng trên biển khi quay về, xảy ra nạn biển. Thuyền rất có thể bị lật. Nhất định phải bỏ bớt đồ trên thuyền đi cho nhẹ. Tất nhiên, mạng sống quan trọng hơn lễ vật. Họ bắt đầu quăng hết lễ vật ở bên trên xuống dưới biển. Mặt của Vu Anh tối đen lại. Quý vị xem, vốn dĩ ông ấy ở đó giở trò láo cá. Để đồ của trưởng quan ở bên dưới, đồ của mình sẽ không bị tổn thất. sau cùng chiêu cảm tới đồ của mình đều bị quăng xuống hết. Cho nên không thể có tâm đối nghịch với ông trời được, chắc chắn sẽ chuốc họa. Thấy người được như mình được, thấy người mất như mình mất. Phải có tấm lòng như vậy mới đúng. Có lòng như vậy rồi, người khác gặp họa hoạn sẽ sanh lòng thương cảm, sẽ sanh tâm xót thương, sẽ sanh lòng thương người đói như mình đói, người yếu như mình yếu. Thân là người lãnh đạo quốc gia, những người oan quả, cô độc, phế tật đều được chăm lo. Chấp hành trưởng ngô của chúng ta, ông là nhà doanh nghiệp. Tôi thấy rằng nhà doanh nghiệp trong xã hội bây giờ có địa vị rất cao. Do cảm giác sứ mệnh quốc gia dân tộc của họ rất mạnh. Lúc nãy có nói với mọi người, tìm kiếm thiếu niên đẹp nhất do nhà nước hỗ trợ, nhà doanh nghiệp bỏ tiền ra giúp đỡ gia đình các em nhỏ khó khăn nhất này. Em hiếu thuận như vậy. Em bán hàng trên một cái bục rất là rách nát. Em đi Bắc Kinh nhận thưởng. Chính phủ và các nhà doanh nghiệp hợp tác mua cho mẹ em một cái xe rất tốt, có thể làm ăn mua bán. Em ở đó nhìn thấy mẹ của mình đang buôn bán. Ồ, đất nước rất quan tâm tới nhà của mình. Thư ký trong vùng rất thương yêu nhà mình, lại có các doanh nghiệp hỗ trợ nhà mình. Mẹ mình bây giờ dùng xe này sẽ không bị phỏng tay nữa. Cái gì cũng có thể làm ra được. Thấy em gái đó khóc tới nỗi chết đi sống lại. Chiêu cảm lòng nhân đức của các nhà doanh nghiệp này, chiêu cảm tình yêu thương của quốc gia. Quốc gia điều động lên, quan viên điều động lên, sức mạnh của nhà doanh nghiệp điều động lên. Việc tốt mọi người cùng nhau làm. Chấp hành trưởng của chúng ta nhận thấy cả Trung Hoa có 85.000 em nhỏ không được quan tâm. Những em nhỏ này không được nhận tình thương của cha mẹ. Ông nhìn thấy rất đau lòng, thành lập một quỹ hội. Sau đó, tự mình dẫn đầu. Lần này, ông đi Quảng Tây một việc quan trọng nhất là giúp đỡ những em nhỏ không được quan tâm ở trong vùng. Sau đó là dẫn dắt một nhóm các doanh nghiệp cùng nhau quan tâm dân tộc, đất nước. Yêu thương những em nhỏ không được quan tâm này, giúp cha mẹ các em có thể xin nghỉ phép mà vẫn được lãnh lương, thường xuyên quay về cùng các em khôn lớn. Cho nên đây là có thể nhìn thấy những thiếu sót, khổ nạn trong cuộc đời người khác, tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ, giúp cho người già có nơi nương tựa, người trẻ có chỗ phát huy, trẻ em thuận lợi trưởng thành, người quan quả cô độc phế tật đều được nuôi dưỡng. Lần sau tôi kể cho quý vị nghe các doanh nghiệp đã giúp đỡ người tàn tật ra sao. Được rồi, tiết học này trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này
trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.